cho ăn. Phẩm này tên là phẩm đệ tử. Cái chữ đệ tử nó quen thuộc quá rồi, phải cần phải giải thích. Tức là trong phẩm này chỉ cho những người đệ tử của Phật mà hàng thanh văn đó, để Phật sai đến thăm ông Di Ma Cật. Nhiều khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cật tự nghĩ nằm bệnh ở trên giường mà Đức Thế Tôn có đại bi, đâu chẳng duỗi cái lòng thương xót. Tức là tôi nằm bệnh ở trên giường này, Đức Thế Tôn là đấng đại bi đại từ, đâu không có thương xót. Đó là cái ý ông muốn nói sao, nghĩa là nằm bệnh ở đây mà Phật là có lòng đại bi, sao ngài không có tới thăm, hay là không có sai đệ tử là tới thăm. Đó là cái ý hơi trách trách một chút vậy đó, phải không? Lâu lâu tụi con bệnh có hơi trách vậy không? Nếu bệnh mà lâu hoặc là quý thầy hoặc là những người thân người lớn rồi không có tới thăm thì có buồn không? Thì ở đây ông Di Ma Cật không phải là thường tình như chúng ta, nhưng mà ông trách là để muốn nói lên cái ý rằng cần có những vị đệ tử Phật tới thăm để mà nói chuyện đạo lý. Thì đây Phật biết cái ý của ông, liền bảo ngài Xá Lợi Phất, ông đến ông thăm bệnh ông Di Ma Cật, ông đến hỏi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì cớ sao? Con nghĩ nhớ lại thuở xưa tình ở trong rừng ngồi yên dưới cội cây. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: vâng, ngài Xá Lợi Phất, không hẳn là ngồi, không hẳn cái ngồi ấy là ngồi yên. Phàm người ngồi yên á thì không ở trong tam giới hiện thân ý, ấy là ngồi yên, chẳng khởi cái diệt tịnh định mà hiện quan các quay nghi, ấy là ngồi yên, chẳng bỏ đạo pháp mà hiện việc phàm phu, ấy là ngồi yên. Tâm không trụ ở trong, cũng chẳng trụ ở ngoài, ấy là ngồi yên. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo, ấy là ngồi yên. Không đoạn phiền não mà nhập niết bàn, ấy là ngồi yên. Nếu hay như thế mà ngồi á thì Phật sẽ ấn chứng. Khi ấy con và Thế Tôn nghe nói cái lời này rồi, lặng thinh như chỉ rất là lặng thinh mà thôi, chứ không biết nói gì hết, chỉ là dừng là thôi đó, không có thể đáp lại được. Cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì như vậy thấy rằng ngài Xá Lợi Phất trong hàng đệ tử của Phật gọi là trí tuệ bậc nhất, phải không? Trí tuệ bậc nhất mà sai đi thăm ông Di Ma Cật là ngài từ chối liền. Ngài từ chối có lý do, chứ không phải từ chối không có lý do. Lý do ngài từ chối ngài kể ra đây, nào là khi mà thấy Ngài ngồi yên với cội cây, thì Ngài ông Duy Một Cài cũng bảo rằng nếu ngồi như vậy chưa phải là ngồi yên. Ngồi yên thì phải làm sao? Ngồi yên cái thứ nhất á, là ở trong tam giới mà không có hiện thân ý, ấy là ngồi yên. Đó, cái thứ nhất. Ngay ở trong tam giới mà không hiện thân, hiện ý, đó là ngồi yên. Tại sao vậy? Bởi vì hiện ở trong tam giới mà thân không có bị nhiễm, ý không có khởi động, cái đó mới thật là ngồi yên. Chứ còn mình ngồi mà tâm mình chạy tứ tung gọi là ngồi yên chưa? Bây giờ tụi con tối khuya ngồi im lặng trước bàn Phật, hoặc là ngồi chung quanh, hoặc ngồi trong môn chẳng hạn, lúc đó ngồi yên chưa? Tuy thân thì ngồi mà cái tâm đương chạy, phải không? Chứ chưa có yên. Bởi vậy cho nên với Ngài Di Ma Cật, ngồi yên không phải là ngồi dưới cội cây, ngồi trong chùa mà yên. Nó làm sao mà ở ngay trong tam giới này, thân không nhiễm, ý không động, đó mới thật sự ngồi yên. Thì như vậy cái ngồi này có bắt buộc ngồi không? Đến cái thứ hai, chẳng khởi diệt định mà hiện các quay nghi, ấy mới ngồi yên. Nói rằng khi mà các thầy tỳ kheo nhập diệt tận định á, lúc mà nhập diệt tận định là lúc đó thân như chết, chỉ còn hơi ấm không thôi, không có nói năng, không còn thở nữa. Thì như vậy ngồi mà được vậy có yên chưa? Thì đối với Ngài Duy Ma Cật ngồi vậy chưa phải yên. Nghĩa là không khởi vô tận định, tức là ngay ở trong vô tận định mà hiện các quay nghi, tức là đi đứng nằm ngồi mà không có khởi vô tận định. Bởi vì những cái vị A-la-hán hay là những cái vị tu chứng được cái diệt thọ tưởng định, tức là diệt tận định đó, thì khi nhập định thì thân như chết, còn khi xả định thì mới có đi có lại. Đi lại tức là hiện các quay nghi. Như vậy thì chỉ yên trong khi ngồi, mà khi đi nó không yên. Bây giờ đây mình đi lại qua tới lui mà tâm như ở trong việc tịnh định vậy đó, thì vậy mới thiệt là ngồi yên. Cái đó khó vậy. Nghĩa là làm sao mà mình vẫn đi tới lui qua lại mà tâm giống như trong giữa tịnh định đó, cái đó mới thật là ngồi yên. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, không xả đạo pháp mà hiện việc phàm phu, ấy mới ngồi yên. Thì đối với đạo pháp thì mình giữ nguyên, mà làm thì làm chuyện phàm phu, đó là ngồi yên. Thì như vậy trường hợp đó là làm sao? Nghĩa là không có bỏ đạo pháp mà hiện làm cái việc phàm phu. Thí dụ như những cái người đang tu như chúng ta là tỳ kheo ni và sa di, sa di ni, cái pháp của Phật mình thọ mình vẫn giữ, mà vẫn đi chợ bán tương, vẫn đi chợ bán rau muống, phải không? Đi chợ bán tương bán rau muống là vừa phàm phu vừa có thánh. Vừa phàm phu. Nhưng khi đi chợ bán tương, đi chợ bán rau muống mà tâm mình vẫn thanh tịnh của cái giới luật Phật, tâm vẫn thanh tịnh như người ở tại chùa, thì như vậy đó mới gọi đó là an toàn, phải không? Mà bây giờ mình có được vậy không? Hay là đi chợ cái tâm nó mắc dính đi chợ, đi bán thì cái tâm nó tính lợi hại, lời lỗ, thì như vậy thì chưa phải, phải không? Cho nên làm cái việc phàm phu mà đạo pháp vẫn không thiếu không sót thì đó đó mới gọi là an tọa. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, ấy mới gọi là yên tọa. Tâm mình nó không ở trong, không ở ngoài, cái đó mới là an tọa. Tự giờ tâm quý vị ở đâu? Ở trong hay ở ngoài? Ở chỗ nào? Bây giờ nói trong thì mình cứ dòm lại thấy nó lăng xăng thì nó tâm ở trong, phải không? Còn nó chạy theo mắt tai thì đó là ở ngoài. Nhưng bây giờ đừng kẹt ở trong, đừng dính ở ngoài. Tâm không kẹt ở trong, không dính ở ngoài, đó mới gọi là an tọa. Thì như vậy tâm lúc đó nó động hay nó tịnh? Không kẹt ở trong, không dính ở ngoài, nó là động hay tịnh? Cái đó mới là cái tịnh thật đó, phải không? Còn nếu mà đè ở trong cho nó yên thì cũng chưa thiệt là tịnh. Đó là cái thứ mấy rồi? Đó là bốn cái điều. Còn cái điều nữa, đối các cái kiến, kiến đây là kiến chấp, chẳng động mà tu 37 phẩm trợ đạo, ấy là an tọa. Đối với các cái kiến chấp nó không động, tức là các kiến chấp vẫn nguyên hiện mà tu 37 phẩm trợ đạo, đó là yên tọa. Thì đây là cái chỗ nói chúng ta có cái phân biệt, đây là đạo, kia là ngoại đạo, nghĩa là chánh đạo hay là tà đạo. Mình phân biệt chánh tà nội ngoại, bởi vậy cho nên nó không an. Thì bây giờ không động kiến chấp, tức là không động tới ngoại đạo, mà tu 37 phẩm trợ đạo là nội đạo, trong và ngoài hai cái đó bình đẳng, thì đó là an tọa. Chẳng đoạn phiền não mà nhập niết bàn, ấy là an tọa. Thường thường nói sạch phiền não mới nhập niết bàn, phải không? Bây giờ không có đoạn phiền não mà nhập niết bàn, đó mới là an tọa. Thì như vậy phiền não không đoạn làm sao nhập niết bàn được? Đây là nói niết bàn phiền não bình đẳng. Nếu chúng ta đối phiền não không có sợ, đối niết bàn không cầu, tâm không có dính với phiền não, cũng không có hướng đến niết bàn, lúc đó là cái tâm bình đẳng. Mà tâm bình đẳng như vậy đó mới gọi là an tọa. Như vậy thì Ngài đưa ra mấy cái cách an tọa cho chúng ta thấy, cái an tọa đó không phải là hàng nhị thừa có thể làm được. Bởi vậy cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nghe nói vậy Ngài không kham đi thăm. Rồi Ngài kết thúc: nếu hay như thế, nếu hay ngồi như thế thì Phật có thể ấn chứng cho ông. Sẽ ấn chứng cho ông. Ở đây thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rất dễ thương: bạch Thế Tôn, khi ấy con nghe nói cái lời này rồi, làm thinh mà thôi, không biết nói gì nữa, không thể nào mà đáp được, cho nên con không có khao tới thăm ông Di Ma Cật. Nghĩa là nghe nói không còn có lời gì mà để bàn, để cãi được thì thôi, cho nên con không có dám đến thăm. Thì như vậy, đó là câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất.